Thy love do calendum tanta reoban, Jesu gantailum cum yan. Vadum bin lum cha cum yau ta vui ha. Nai tu tai lum ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhà ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Chính Chúa là nơi nương dựa cho
sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của thần linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu. Kính thưa quý thính hữu thân mến, Đức Chúa Giêsu cứu thế đã sanh vào một gia đình nghèo, tuổi thở mới lọt lòng mẹ, Ngài đã nếm trải cảnh cơ hàn. Sử gia Luca thuật lại sự ra đời của Đức Chúa Giêsu cứu thế rằng, khi Joseph và Mary ở thành David, thì ngày sanh đẻ của Mary đã đến, người sanh con trai đầu lòng. Lấy khăn bạc con mình đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Mary và Joseph nghèo đến nỗi không dành nổi một chỗ trong quán trọ, và đành phải tá túc trong một chuồng súc vật. Họ nghèo đến nỗi không dự bị nổi quần áo cho hài nhi sắp chào đời. Thế nên khi Chúa Giêsu giáng trần, thì mẹ Ngài hạ sinh Ngài trong một chuồng súc vật, bọc tấm thân bé bẩm của Ngài trong một chiếc khăn và đặt nằm trong máng cỏ. Joseph chỉ là một người thợ mộc nghèo ở xứ Nazareth. Đức Chúa Giêsu sống trong cảnh hàn vi ấy suốt đời. Suốt đời cơ cực, nên đến khi Đức Chúa Giêsu thở tàn hơi trên thập tự, năm Ngài 31 tuổi, thì Ngài ủy thác mẹ Ngài cho một môn đệ thân cận là Giăng để phụng dưỡng. Chính Đức Chúa Giêsu cứu thế đã than rằng: con cáo có hang, chim trời có ổ, song con người không có chỗ mà gối đầu. Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 30. Những ngày thơ ấu của Đức Chúa Giêsu cứu thế là những ngày trần truồng, và những giờ cuối cùng của Chúa Giêsu trên thập tự giá cũng là trần truồng. Ma-thi-ơ viết: họ đã đóng đinh Ngài trên cây thập tự rồi, thì bắt tham mà chia nhau áo sống của Ngài. Sứ đồ Giăng kể lại tỉ mỉ hơn: quân lính đã đóng đinh Đức Chúa Giêsu trên thập tự giá rồi, bàn lấy áo sống của Ngài chia làm bốn phần, mỗi tên lính chiếm một phần. Họ cũng lấy áo dài của Ngài, nhưng áo dài đó không có đường may, nguyên một tấm vải dệt ra từ trên chí dưới. Vậy họ nói với nhau rằng: đừng xé áo này ra, xong chúng ta hãy bắt thăm, ai trúng thì nấy được. Ấy thế là lời tiên tri đã phán bảo trước ở trong thánh kinh như sao đã được ứng nghiệm. Chúng đã chia nhau áo sống của ta, lại bắt thăm lấy áo dài ta. Gian đoạn 19 câu 23-24 và Thi Thiên 22 câu 18. Lời nói của Gióp về thân phận của con người như sau: tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về. Tưởng áp dụng vào trường hợp của Đức Chúa Giêsu thì đúng nhất. Nhưng ta tự hỏi, tại sao Đức Chúa Giêsu vốn ở trên trời cao sang lại bằng làm giáng thế làm người cam chịu cảnh cơ hàn? Salomon bảo rằng mình lọt ra khỏi lòng mẹ trần truồng thế nào, ác sẽ trở về thể ấy. Truyền Đạo đoạn 5 câu 15. Câu nói ấy không đúng với con người đầu tiên Adam được mặc bằng hào quang như thiên sứ. Đây ta hãy nghe Matthew tả cái hình dung thiên sứ mà mấy người tín nữ đã trông thấy tại mộ phần của Đức Chúa Giêsu cứu thế như sau. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc tưng mưng sáng, có Mary Magdalene và Mary khác đến thăm mộ. Và này, đất rúng động dữ dội vì có thiên sứ của Chúa ở trên trời giáng xuống, đến lan hòn đá ra mà ngồi ở trên. Hình dung của thiên sứ giống như chết nhoáng và áo trắng như tuyết. Matthew đoạn 28 câu 2 câu 3. Đó là y phục của Đức Chúa Giêsu cứu thế lúc Ngài ở trên trời. Có một lần Ngài đưa ba môn đệ thân cận nhất của Ngài lên đỉnh núi gọi là núi Hóa Hình. Tại đây họ đã chứng kiến một hiện tượng kỳ bí, và cũng vì hiện tượng đó mà núi này về sau lấy tên là núi Hóa Hình. Họ thuộc lại như sau: Ngài biến hóa trước mặt các người ấy, mặt Ngài sáng lòa như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng. Ma-thi-ơ đoạn 17 câu 2. Adam lúc mới được sáng tạo thì đã được mặc bằng sự vinh hiển như vậy. Nhưng vì Adam đã phạm tội nên thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Bị lột chiếc áo vinh hiển, con người bừng mắt, biết rằng mình lõa lồ, bằng lấy lá cây và đám khố che thân. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 7. Lúc chiều, nghe tiếng Thượng Đế toàn năng đi ngang qua vườn, Adam và vợ ẩn mình giữa bụi cây để tránh mặt Thượng Đế toàn năng. Nhưng Thượng Đế toàn năng kêu Adam mà phán hỏi rằng: ngươi ở đâu? Adam thưa rằng: tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn bèn sợ, bởi vì tôi lõa lồ nên đi ẩn mình. Thượng Đế phán hỏi: ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lõa lồ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng? Thương tình, Thượng Đế toàn năng lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng Adam và mặc lấy cho. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 21. Và cũng kể từ đấy, mọi hài nhi sinh vào gia đình Adam đều trần truồng. Và cũng từ đấy cho đến một giai đoạn nào đó, con người giết cầm thú, lấy da kết thành áo dài che thân, thế cho sự vinh hiển đã đánh mất vì cớ phạm tội cùng Thượng Đế toàn năng. Con người không có vốn sinh ra trần truồng, chính con người tạo nên cảnh trần truồng. Nên Salomon có viết rằng: này là điều ta tìm được, Đức Chúa Trời đã dựng nên người ngay thẳng, song loài người cố tìm ra lắm mưu kế. Truyền Đạo đoạn 7 câu 2. Thượng Đế toàn năng dựng nên con người ngay thẳng, mặc cho người bằng hào quang. Con người phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Thượng Đế toàn năng, rồi là chính Thượng Đế toàn năng trước nhất giết súc vật, lấy da kết áo mà mặc cho. Trở lại câu hỏi mà chúng tôi đã họ nêu ra, tại sao Đức Chúa Giêsu cứu thế là từ giả cái chốn hiển vinh ở thiên quốc, đạn dân trần sống trong cảnh trần truồng và chết đi trong cảnh trần truồng? Câu trả lời đã rõ ràng. Vâng, thưa quý vị, Ngài chịu trần truồng để thu hồi cái chiếc áo hào quang mà con người đã đánh mất. Chiếc áo kết bằng da súc vật chỉ tạm thời che đậy sự lõa lồ của cơ thể, chứ không che đậy được sự trần truồng của tâm hồn, đạo đức. Mà sự trần truồng của cơ thể là hậu quả, là biểu hiệu của sự trần truồng thuộc linh. Con người có thể dùng da thú, hay là dệt vải, kết áo che thân, nhưng con người không thể dệt cái hào quang làm y phục. Đức Chúa Giêsu cứu thế giả giáng trần làm người là để chuộc lại cái chiếc áo vinh hiển mà thủy tổ con người đã đánh rớt khi họ trái mệnh lệnh của Thượng Đế Toàn Năng. Trong địa hạt vật chất cũng như trong địa hạt đạo đức, con người đã nỗ lực kết áo che sự lõa lồ của mình. Con người đầu tiên chỉ kết lá làm khố che thân, lá tàn úa, khố chỉ dùng được nhất thời. Với thời gian, con người mỗi ngày một tiến bộ, chế tạo được những vải vóc vừa đẹp vừa bền. Con người cũng mỗi ngày một phủ phàng, lấy y phục làm phương tiện khoa trang. Thời trang không còn là một vật dụng để che đậy sự lõa lồ, mà biến thành một công cụ để khoe trương sự sang trọng. Khiếu thẩm mỹ con người mỗi ngày một đồi trụy theo sự suy đồi của phong hóa. Y phục trở thành nửa kín nửa hở để phô bày một cách kín đáo sự lõa lồ của chiếc thân. Thậm chí có những con người chủ trương lõa thể như cầm thú, họ hô hào sống như người nguyên thủy. Nhưng người nguyên thủy đã biết xấu hổ về sự trần truồng của mình, chứ có đâu như những con người văn minh kia. Những cái lối trang sức ấy phô bày không những sự lõa lồ của thể xác mà cả sự trần truồng của tâm hồn. Nhìn lối phục sức, ta có thể thẩm định cái chân giá trị đạo đức của một cá nhân. Có những con người không biết xấu hổ về sự trần truồng của họ. Những dân tộc bán khái đã quen mắt không biết xấu hổ về sự trần truồng của họ. Trong địa hạt tinh thần cũng có những con người không biết xấu hổ về sự lõa lồ của tâm hồn. Trong sứ điệp gửi cho người Laodice, tác giả Khải Huyền viết rằng: người nói ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngạt, đuôi mù và lõa lồ. Khải Huyền đoạn 3 câu 27. Cái tình trạng đạo đức suy đồi không những ở tại Laodice mà còn tìm thấy ở ngay trong thế hệ của chúng ta, trong xã hội mà chúng ta đang sống. Chúng ta trở nên mù quáng để tự mãn, nếu không nói là tự hào, với cái tình hình đạo đức của chúng ta. Sống giữa một xã hội mà giá trị đạo đức bị chà đạp, chúng ta tưởng mình là những cá nhân lý tưởng, đem mình mà so sánh với những kẻ bất lương, ta tưởng chừng mình là những bậc thánh nhân. Nhưng cho đến bao giờ ta đi vào cái hào quang của Thượng Đế Toàn Năng, lúc bây giờ ta sẽ thấy tất cả sự xấu hổ của một tâm hồn lõa lồ giữa một xã hội trần truồng của nền văn minh đạo đức suy đồi. Chúa khuyên người Laodice: ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có. Mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và đều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra. Khải Huyền đoạn 3 câu 18. Đức Chúa Giêsu, Ngài đã cam chịu thân phận cơ hàn, sinh trần truồng và chết trần truồng là để cung ứng cho chúng ta những chiếc áo trắng, hầu cho chúng ta được mặc vào và sự xấu hổ về sự trần truồng ta khỏi lộ ra. Nhưng quý vị hỏi chiếc áo trắng ấy là gì? Thưa quý vị, tác giả sách Khải Huyền, sự trùng phùng của thánh đồ với Chúa Giêsu cứu thế bằng hình ảnh một tiệc cưới chiên con như vậy. Đoạn tôi lại nghe có tiếng như một đám đông vô số người, khác nào tiếng nước lớn hoặc như tiếng sấm dữ, mà rằng: Hallelujah, vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là đấng toàn năng đã cầm quyền cai trị. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng tôn vinh Ngài, vì lễ cưới chiên con đã tới và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn. Vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ. Khải Huyền đoạn 19 câu 6 đến câu 8. Ở một chỗ khác, tác giả Khải Huyền chép rằng: lại một sự hiện thấy về quang cảnh thiên đàng như sau. Đoạn tôi nhìn xem, thấy vô số người không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra. Chúng mặc áo dài trắng, tay cầm nhánh trà là. Bây giờ một trưởng lão cắt tiếng nói với rằng: những kẻ mặc áo dài trắng đó là ai và bởi đâu mà đến? Tôi thưa rằng: lại Chúa, Chúa biết điều đó. Người lại phán cùng tôi rằng: đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu tráng áo mình trong huyết của chiên con. Khải Huyền đoạn 7 câu 9, câu 12 đến 14. Những kẻ mà tác giả Khải Huyền trông thấy trong sự hiện thấy đây là những thánh đồ được chuộc vào thiên quốc. Họ mặc những chiếc áo dài trắng. Chính đây là chiếc áo trắng mà Chúa khuyên người hội thánh Laodice nên mua mà mặc. Theo lời giải thích của thiên sứ thì họ là những kẻ đã giặt và phiếu áo trắng mình trong huyết chiên con. Chiên con là một danh xưng của Chúa Giêsu cứu thế. Áo các thánh đồ trắng tinh vì đã giặt và phiếu trong huyết của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết của Chúa Giêsu cứu thế có nghĩa gì? Tác giả sách Hebrew viết rằng: huống chi huyết của đấng Christ là đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời dâng chính mình không tỳ vết cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống là dường nào. Hebrew đoạn 9 câu thứ 14. Theo đó ta hiểu rằng nhờ sự xả thân của Đức Chúa Giêsu cứu thế trên thánh giá để làm một của lễ đền tội cho chúng ta, mà chúng ta có thể được làm sạch lương tâm khỏi công việc chết. Chiếc áo trắng mà ta cần để che sự lõa lồ của chúng ta, tức là lương tâm được gọi sạch bởi huyết của Đức Chúa Giêsu cứu thế đã đổ ra vì tội của chúng ta vậy. Thế thì để thu hồi chiếc áo hào quang vinh hiển mà tội lỗi đã làm cho tan biến, chúng ta phải nhờ đến công lao cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu là đấng đã chết thế cho chúng ta. Nói tóm lại, chúng ta là những kẻ trần truồng trước mặt Thượng Đế toàn năng vì thương chúng ta, muốn mặc lại cho chúng ta mà Đức Chúa Giêsu cứu thế đã giáng thế trần truồng và đã xả thân trần truồng, đặng lấy huyết mình xóa tội cho chúng sanh. Vậy muốn được phục hồi cái tình trạng nguyên thủy, khoác cái áo sáng láng bằng hào quang hiển vinh như thiên sứ, hay như Chúa ở trên núi hóa hình, hay như các thánh đồ trong thiên quốc, chúng ta phải giặt và phiếu áo mình trong huyết của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Hay nói cách khác là phải chấp nhận Chúa Giêsu cứu thế làm đấng cứu thế của chính chúng ta, thì chúng ta sẽ được Đức Chúa Giêsu khoác áo trắng công bình của Ngài lên trên cuộc đời của chúng ta để che đậy vô số tội lỗi ở trong tâm hồn lõa lồ của chúng ta trước sự hiện hữu và vinh hiển của Đức Chúa Trời toàn năng. Thưa quý vị thính hữu thân mến, quý vị đang nghe phần giảng luận về đề tài những kẻ trần truồng. Chúa Giêsu đã đến trong thế gian trần truồng và Ngài sống một cuộc đời nghèo khó trần truồng, và ngay trong cái giờ lâm chung của Ngài trên thập tự giá, Ngài cũng trần truồng. Ngài đã xả thân để thu hồi cái chiếc áo hào quang vinh hiển mà Adam, Eva, tổ tông của loài người chúng ta đã bị đánh mất vì cớ sự cám dỗ của ma quỷ. Mời quý vị hãy tin nhận Chúa Giêsu để được Ngài khoác áo trắng công bình vinh hiển của Ngài trên cuộc đời của chúng ta, để Ngài che đậy vô số tội lỗi của chúng ta, hầu cho chúng ta được mạnh dạn thông công cùng Đức Chúa Trời toàn năng, thờ phượng và hầu việc Đức Chúa Trời toàn năng, và sống trong hy vọng vì Ngài sẽ trở lại trong sự vinh hiển để đem chúng ta vào trong nước vinh hiển của Ngài.
Bằng Chúa Giêsu Gô-gô-tha đôi thương khó xương răng mù, ai đau thương bằng Giêsu, ai hy sinh bằng Giêsu, tình cha an ủi qua cơn sầu. Giêsu nuôi dưỡng tôi hơn người, Giêsu che chở tôi trong Ngài là nguồn sống mới, Ngài là tình sáng chói, hạ mình phụng thờ Chúa tôi. Câu kinh thiêng liêng đây lời phán Giêsu, núi tâm linh ngày giông tố mi huyền mờ. Khi đôi chân trần hoang sơ, tim xe như bàn tay khô, Ngài đem hơi ấm tôi nương nhờ. Giêsu nuôi dưỡng tôi hơn người, Giêsu che chở tôi trong đời. Ngài là nguồn sống mới, Ngài là tình sáng chói, hạ mình phụng thờ Chúa tôi.
Kính thưa Cha, xin quyền năng của Ngài hãy biến hóa những nốt nhạc thành những hạt mưa rơi trên lòng người nghe, hầu cho họ nhận được sự dịu mát, sự tan vỡ, sự an ủi cõi lòng. Ngài biến từng chất giọng, từng hơi thở, từng âm thanh phát ra từ nhạc vụ sẽ trở nên sống động trong lòng người, cho đôi mắt phục linh của mọi người được mở ra để nhận biết chân lý từ thiên thượng và nhận thức mau chóng một danh Jesus Christ là đấng cứu rỗi của chính mình.
Giêsu trong tôi như dòng suối trên cao, tuôn rơi bao nguồn ơn phước khi kêu cầu. Xua tan mây vầng mưa ngâu, trăm năm con người bao lâu, ngày đi trên tóc mây phai màu. Giêsu nuôi dưỡng tôi hơn người, Giêsu che chở tôi trong đời. Ngài là nguồn sống mới, Ngài là tình sáng chói, hạ mình phụng thờ Chúa tôi. Giê-xu che tôi như đồn lũy thiêng liêng, ngăn quân gian tà hung ác gây ưu phiền. Giê-xu năng quyền vô biên, danh cha con đường trung kiên, lời cha gươm thánh linh uy quyền. Giê-xu nuôi dưỡng tôi hơn người, Giê-xu che chở tôi trong đời. Ngài là nguồn sống mới, Ngài là tình sáng chói, thả mình phụng thờ Chúa tôi. Giê-xu nuôi dưỡng tôi hơn người, Giê-xu che chở tôi trong đời. Ngài là nguồn sống mới, Ngài là tình sáng chói, thả mình phụng thờ Chúa tôi.
Kính lạy Giê-xu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giê-xu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.